hạnh phúc. Cho nên khi mình dứt được cái tâm trần á, mình mới thấy hạnh phúc. Tự nhiên nó nhẹ lên. Để mấy người uống nước chanh ngày thứ sáu cái nó nhẹ lên. Cũng như bác bây giờ đâu có gì lo nữa. Như bà hồi xưa mà bà không có chị rửa, chị Thanh Lộc ngồi nữa, chứ mình già rồi không chồng. Có ông già mà nói chuyện cũng đỡ. Bây giờ bà nghĩ chồng là cái gì nữa. Chồng bà là cái tâm, chứ bây giờ không có ai hết á. Có cái tâm thôi. Cái tâm bà mà giờ nghĩ bậy cái là bà thấy là bị chồng rước rồi. Cái tâm. Cái tâm thanh thản, tâm nhẹ, tu thiền nó rút cái bộ đầu. Máu huyết nó điều hòa, tâm thân an lạc. Có bao nhiêu đó, máu huyết điều hòa, tâm thân an lạc. Mà muốn điều hòa thì phải rửa sạch cái nhà. Cái nhà mình đang ngồi đây mà nó dơ, cái ngồi chịu không được á. Mà rửa sạch nó thấy thoải mái. Thì tới đây có làm gì đâu, rửa sạch thôi. Tâm lẫn thân đều rửa sạch. Tới đây tôi giảng đạo là tôi mở tâm mọi người. Để gọt bỏ những cái tánh ý hồng trần, trở về sự thanh thản, hạnh phúc của càn khôn vũ trụ với mình là một. Lấy cái gì chứng minh với mình là một? Cái xác mình có tim gan tỳ phế thận, có nước lửa gió đất, thì cũng như cái vũ trụ. Mà hai cái không biết thì làm xa cách. Tưởng cái xác tôi khác, cái vũ trụ lớn quá, nó liên hệ với nhau. Lấy cái gì chứng minh nó liên hệ? Tôi ăn cơm mà tôi khỏe. Mà lấy cái gì trồng ra cơm? Điện năng của vũ trụ. Phải không? Nước lửa gió đất hợp thành nó mới ra cái cây, cây nó mới kết thành lúa. Lúa mình ăn cái điện năng đó mình mới lớn. Mình lớn nhờ điện năng. Thì cái điện năng này nó hòa hợp với điện năng vũ trụ là một. Thì con người nó mới thấy hạnh phúc. Nó thấy cái thức hòa đồng mỗi tất cả mọi người là một. Nó dùng cái tâm để mà sống. Chứ mặt mày của mình mà đi ra mà mình sống với người Mỹ, người Mỹ nó dòm mình khác mà. Thằng này lỗ mũi xẹp, không có giống, nhưng mà cái tâm như nhau. Cho nên mình phải dùng cái tâm để mình sống với tất cả. Còn cái mặt nó khác nhau là nó ở cái thời tiết khắc khe với thời tiết dễ dãi. Cái mặt nó khác nhau. Cho nên cái da của người ở xứ khắc khe nó dày và nó sần hơn da người được dễ dãi. Như người Việt Nam là dễ dãi, bốn mùa trồng tỉa được hết. Dễ dãi nhất thế giới này là người Việt Nam. Sống một cách dễ dãi nhất. Ở sau nhà muốn trồng gì trồng, bốn mùa trồng được. Còn đây mà trễ mùa là chết đói, trồng không được. Phải hiểu cho đó. Mà mình xứ mình là hầm mỏ thiếu gì mà chưa khai thác được. Là tại vì mình không cần. Cái nhu cầu của mình là lúa, ăn lúa gạo thôi à. Ăn lúa gạo mắm cá mình có, lúa gạo có mắm cá có. Mà anh em bắt quà đuổi chạy nhau, đuổi chạy hết trọi. Chứ còn khi thật là quà là ăn, đóng cửa ăn con gì cá cũng sống rồi. Rau mình cũng có mà cá mình cũng có, làm sao chết? Không có chết. À, rồi cái thứ mà đi học ở bên ngoài đó, đem cái nguyên lý ở bên ngoài đem về gắn vô trong óc người Việt Nam, sao nó chịu? Người Việt Nam là dân giao chỉ, nó là nó cần cù và nó không có tranh giành của ai hết. Thì bây giờ thấy cái thể xác nó là biết rồi. Nó không có lông lá như người bên ngoài. Nó không có dâm tánh tham ô nhiều. Đó. Dễ khuyến, dễ dạy hơn à. Nhưng mà nó không biết nó làm bậy, nó sợ quá, nó bỏ chạy chứ có gì đâu. Nó không có lông lá, nó không có dữ dằn. Nó được cải tiến lần lần. Người Việt Nam nó nhỏ, nó cải tiến. Hồi trước nó giao chỉ ngón chân vậy, bây giờ nó đổi ngón chân vậy. Cải tiến nhẹ, càng ngày càng nhẹ. Cho nói tới Phật tiên thánh nó thích lắm. Mà nói chuyện cạnh tranh giết chóc nó không thích. Rồi từ cái không thích đó mà nó làm chính trị, chính quyền đồ, nó trở thì tham ô, hốt bạc thôi. Thì chế độ trước cũng vậy, bây giờ nhìn chế độ bây giờ cũng là hối lộ vậy thôi. Rồi tới hạ màn thôi. Chứ có gì đâu. Cũng hai tuần hát cũng vậy à. Bây giờ mình ngồi đó mình coi, mình dồn cái bi kịch miền Nam bây giờ nó đang bắt đầu hạ màn đó. Hồi trước cũng vậy, cũng chạy lung tung rồi hạ màn. Mà tại sao hầm mỏ mình không khai thác để hưởng? Hả? Mình khai thác thì tới bây giờ không có hưởng được. Sau này dân số nó càng tỉnh táo, nhờ cái cơn chạy loạn này, nó học nhiều cái bên ngoài, rồi về nó ngồi lại với nhau, nó khai thác chút đỉnh nó đủ sống. Đâu có ăn xài gì, Việt Nam không có ốc xâm chiếm người ta mà. Chế sao xe tăng thiết giáp làm gì, tốn tiền chứ làm gì. Rồi mà qua những cái cơn này á, thì không cần chế xe tăng thiết giáp nữa. Rồi nó quánh mấy trận đây rồi nó quánh trận nữa, xe tăng thiết giáp không có xài. Tình thương là tránh. Lúc đó khí giới tình thương và đạo đức là tránh. Thì xe tăng thiết giáp đâu có làm gì. Mà không làm, không khai phá hầm mỏ thì thiên cơ không có chuyển động. Nó lấy nhiên liệu của mặt đất quá nhiều, thành ra cái mặt đất không có ấm áp. Nó chênh lệch, tại thời tiết không có điều hòa đó. Thấy rõ ràng.
Nó lấy một storm, một solar nữa mà.
Ừ.
Có trên mặt trời cũng có chuyển động.
Có chuyển động, bởi vì ô khí nó lên nhiều quá. Hồi trước cái xứ này đâu có xe hơi nhiều vậy, bây giờ mỗi người một cái chiếc xe hơi, mà hỏi đi đâu đi chơi chứ đâu làm gì cũng lái xe hơi đi chơi, mà xài biết bao nhiêu nguyên khí của vũ trụ không, nó đốt thét rồi hư hết à. Rồi mình Việt Nam không bắt chước vậy được, mình Việt Nam là bắt chước cái tu, toàn dân tu thì cái xứ mình thanh khiết, mà toàn dân mà chịu tu rồi á là xứ mình mới là ảnh hưởng thế giới. Thế giới người ta đang khao khát cái natural, thiên nhiên, và mình sống bởi thiên nhiên là họ phải đua đòi, họ đi về, họ tìm cái chỗ sống thiên nhiên thay vì động loạn. Cho nên thiên cơ người ta nói sau này Việt Nam lãnh đạo thế giới là gì? Là hiền lành, tu hành. Qua những cái cơn xảo trá này sợ quá rồi không hiền cũng không được, phải không? Cái ông này vô dạy cứu nhảy đầm, rồi ông kia dạy cứu lường gạt, rồi ông nọ dạy cứu thù hận, rồi bây giờ học cái gì? Học đạo là phải rồi, đâu có nào hơn. Chỉ có cái hồn mới trường sanh bất diệt thôi, biết được cái hồn. Cho nên ở Việt Nam nó có nhiều cái, nhiều người cũng chết rồi cũng trở về, rồi cũng mách cho đồng bào biết những chuyện này chuyện nọ, người ta thấy hồn có chết. Nhưng ông Sải Bán Khoai bây giờ ông cũng gì ông mách đó. Ông gì ông mách đó, ông đâu có chết. Ông không chết thì mình không chết chứ. Khi nó nắm được cái nguyên lý nó đâu có sợ chết, nó tù. Nó tù sướng hơn là nó quánh giặc. Quánh giặc đâu có lợi gì đâu. Đó. Coi như bây giờ ông Mỹ ông có tiền rồi này kia bạc tỷ, nhưng mà ông đâu có sướng. Người Mỹ không có sướng. Mỹ khổ lắm. Một ông tổng thống có chuyện gì toàn dân lo hết rồi. Người dân Mỹ phải nghiên cứu, bởi vì đánh ta sợ người ta đánh nè. Ta nghiên cứu ngày đêm, không có rảnh đâu. Khổ lắm, khổ hơn người Việt Nam nhiều. Người Việt Nam hồi nào giờ, nói thiệt, không có sản xuất xe hơi mà biết chê xe hơi. Tại nó đem xe hơi tới nhà mình đi nó không tốt, mà chê chứ cái gì đâu. Thấy không? Máy bay cũng không biết sản xuất, anh đem xe hơi, máy bay tới anh đi thử anh chê. Chuyên môn chê, thì nó chê quen à. Anh có gì đâu, anh có làm được cái gì đâu. Nhưng mà anh không làm gì đâu mà anh có cơ hội tu là anh được trợ Phật chứng. Trợ Phật đã cho một của cải vô tận ở đó mà. Ánh nắng bốn mùa có hết, ấm áp. Thấy không? Bận bừng xả lõn đi chơi cũng được, có cục cà rem ăn đi chơi ngoài đường cũng được rồi. Có gì đâu. Tôi xong kinh tế mơ tôi biết. Sung sướng lắm. Tới giờ ăn cơm mình có gạo thì chắc chắn nhà nào cũng có rồi đó. Muốn ăn cá thì ra múc chút cá vô kho, cá kho tổ ăn cơm có được rồi. Không có đòi hỏi cái gì hết đó. Mà không khí tốt lắm. Nó không có bị pollution, nó có xe hơi đâu. Đi bộ chứ cha. Mà thể thao. Bây giờ thấy không, ta trả tiền ta đi bộ, ta mua cái mấy $150 để đi bộ đó. Để được cơ hội xịt mồ hôi đó. Sư mình mồ hôi nó ra hoài. Đâu có gì mà bày ra đào mỏ cái nó cũng khổ nữa. Tôi nói thiệt, để yên vậy. Mà nó có cái nguyên khí sống động và chuyển tiếp về tâm linh cởi mở. Cho nên tu thiền ở Việt Nam nó khác hơn ở đây. Nó dễ xuất hồn hơn ở đây. Ở đời nó cũng không có gì giàu. Có cơm thôi. Cơm ngày hai buổi. Ở Việt Nam nói đi nói lại cũng cơm ngày hai buổi chứ không có làm cái ông gì hết.
Nhà Việt Nam ở vùng quê lại cơm lại ngon.
Tất cả toàn Việt Nam không có người nào ăn thịt nhiều hết á.
Dạ,
ăn rau, bữa nào mà không có dĩa rau sống là không chịu rồi. Cũng kho thịt, kho cá mà ăn chút thôi. Và miếng thịt chút xíu mà cả gia đình mấy mẹ con ăn. Còn ở đây nó một người một cục. Khác à, nghiệp nặng hơn.
100 gram mình ăn gia đình
nhiều
người.
Ừ.
Phải nghèo quá thầy.
Ừ. Không phải nghèo, giàu cũng không ăn mà. Ta giàu ta cũng ăn, không phải nghèo. Cho nên xứ Việt Nam á, bị sau này muốn tái hồi á, là chính phủ phải tin dân thì cái nước nó mới mạnh. Cất nhà cho dân ở, người nào muốn vô ở cái khu vực đó phải đi học, có bằng cấp đàng hoàng, à có bằng cấp vệ sinh, phải biết vệ sinh, à nghề rửa chén cũng phải có bằng cấp rửa chén, à, nghề quét nhà cũng có bằng cấp quét nhà. Cho ông Việt Nam làm biến mà ông có làm đâu, ông quét giấy là có tiền là anh làm á. Làm chút thôi, anh phải có cái bằng cấp mới cho anh vô ở. Còn không cho anh vô ở. Thì tự nhiên nó ùn nhau nó đi học. Tự nhiên dân giỏi lên. Chừng 3 tháng là dân giỏi rồi. Bởi vì cất building thiệt đẹp ha. À, cái gì cũng xài tối tân hết. Máy lạnh rồi đầy đủ. Vô đó là đầy đủ, chỉ ký cái tên thôi. Rồi chính phủ kiếm việc cho anh làm thẳng trừ lương. Chính phủ tin dân à. Thấy không? Thì mấy gà, mấy nuôi cái đám gà nó để trứng vàng. Không biết. Bây giờ bắt dân làm tiết cha rồi đánh thuế trên đầu nó là đi lộn đường rồi. Dân Việt Nam mà không thích trả thuế đâu. Bắt nó trả thuế là nó không chịu. Xứ tôi mất mới gì trả thuế. À, khi mà nó ở trong cái nhà tốt rồi, nó thấy là tôi phải trả tiền công cho cái ông cất nhà. Nó trả tiền đó là đóng thuế chính phủ đó. Nó không biết làm. Nó không biết làm thành ra thành ra túi tiền nó vô túi cán bộ hết á.
Nhưng mà nghĩ cán bộ bây giờ không biết chạy di cư của nước nào mới chứa. Fidel Castro nó cũng đẩy rồi, nghèo rồi, Nga thì nó cũng sụi rồi.
Thì mấy nước không chứa cũng phải chứa tình thương và đạo đức, làm sao không chứa người người ta. Đừng phá hoại thôi là họ chứa chứ có gì đâu. Thì số người mình ngồi đây cũng có người hồi trước cũng sống trong vùng cộng sản á. Miền này miền nọ rồi về rồi cũng anh em nhau chứ có gì đâu. Mà ta cái tâm ta không có muốn làm chuyện phá hoại là người ta được. Ta phá hoại là sai luật trời chứ không phải sai luật đời. Phá hoại là không tốt. Cho nên vô duy không có ngừa cộng sản hay là quốc gia gì, cái tâm thôi. Người nào có tâm mà vô đây tu, còn người nào không có tâm mà tự hại họ, có luật nhân quả. Thì vô duy không có làm. Không làm cho người ta giàu mà cũng không hại người ta nghèo. Người ta không hiểu cái đường lối của vô duy. Chỉ giúp đỡ cho cái gì tốt là đem ra công hiến cho nhau vậy thôi. Nó mới đi tới chỗ hòa bình thương yêu rõ ràng. Còn tới đây là mọi người tự phát tâm đóng góp. Thì mình phát tâm mình làm điều thiện là nó giải nghiệp tâm chứ gì đâu. Còn nếu mình biết làm điều thiện thì cái đồng tiền làm chủ mình. Thấy không? Mình thọ nghiệp. Mà mình biết xài tiền vô chỗ từ thiện là mình giải nghiệp. Có nhiêu chuyện đó thôi. Cuộc đời nó có nhiêu chuyện đó mà suy đi tánh lại rồi nói xấu thị phi lường gạt với nhau chi? Vô ích quá. Mấy chục năm cơ hội cuối cùng mà không sống vui. Rồi đây, sống vui chết sướng. Cuộc sống mà buồn chết buồn lắm.
Ba giữ của đến lúc mấy năm mà sắp chết cực khổ đau.
Cực khổ bị mổ.
Dạ.
Bị mổ.
Mà đau rồi còn cứ lo là người ta ăn cướp tiền mình này chứ. Hồi xưa vậy tôi
ăn thịt con thú cho nhiều mà không biết con thú là con người bị đọa. Rồi chặt cổ nó, giết cổ nó, ăn cổ nó rồi cái ngày mà mình sắp chết là phải bị mổ nha. Dạ. Lấy đau đình hả? Phải mổ. Cho nên nhà thương nó mổ như mổ gà vậy. Thiếu gì? Nhiều người không biết như Việt Nam bây giờ nó hư hết rồi, bây giờ làm sao? Dễ lắm, không có khó. Biết làm mà dễ lắm. Biết làm mà mình có ghế Liên Hiệp Quốc thì mình có chương trình, mình mượn tiền Liên Hiệp Quốc mình cắt nhà cho dân. Có 60 triệu người nhưng mà tôi đánh giá 20 triệu người thôi. Tôi cũng mượn được một số tiền để tôi cất nhà cho dân ở. Phải không? Building tốt. tiện nghi tối tân đầy đủ, ai không thích. Muốn vô đó anh phải qua cái trường học đó, mà vô đó thì nhau nhau đi học chứ đâu có bắt buộc, đâu có bắt dân đi học, tự nhiên nó phải đi học, nó muốn sung sướng nó phải đi học. Vô khu kinh tế mới đàng hoàng, thấy không? Kinh tế mới là giao dịch với quốc tế, chứ không phải kinh tế mới là giao dịch với thổ địa. Ba lắm. Ngu, ốc ngu làm tầm bậy hết trọi trơn, hư hết trọi. Không tin dân mà làm sao có chính phủ?